Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ. Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số quốc gia năm 2021 diễn ra trong tuần này đã khái quát những thành tựu đạt được trong thời gian gần 2 năm, vừa bắt đầu thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia, vừa nỗ lực phòng chống dịch COVID-19.
Tuy nhiên, chặng đường chuyển đổi số đối với từng lĩnh vực, từng cơ quan doanh nghiệp vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn, trong đó phải đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao nhận thức cho nguồn nhân lực cũng như việc bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số. Đây là nội dung trong mục Bàn tròn công nghệ hôm nay.
Bàn tròn công nghệ.
Bàn tròn công nghệ.
Quý vị và các bạn thân mến, trong báo cáo xếp hạng đánh giá chuyển đổi số lần đầu tiên được xác định theo bộ chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh và cấp quốc gia cho thấy, thành phố Đà Nẵng, Bộ Tài chính và Đài Truyền hình Việt Nam đứng đầu về các chỉ số tổng hợp chuyển đổi số. Vấn đề đáng quan tâm khi công bố xếp hạng này là các đơn vị cấp tỉnh và cấp bộ dẫn đầu có chỉ số chuyển đổi số cao gấp hơn 2 lần các đơn vị xếp cuối bảng.
Tại Diễn đàn cấp cao chuyển đổi số quốc gia, các chuyên gia đều nhận định thách thức trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt là với các đơn vị xếp cuối bảng, xếp hạng đánh giá chuyển đổi số là vấn đề nâng cao nhận thức cho nguồn lực chuyển đổi số, cũng như đảm bảo an toàn thông tin cho dữ liệu cá nhân. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này qua phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trong phần đầu của mục Bàn tròn công nghệ.
Trong suốt 2 năm, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình chuyển đổi số, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ. Tại thành phố Đà Nẵng, người dân đã có thể làm thủ tục đăng ký sử dụng điện và thanh toán tiền điện chỉ bằng điện thoại thông minh. Ở Lạng Sơn, các trưởng bản trở thành tổ trưởng tổ công nghệ cộng đồng, hướng dẫn bà con phát triển cửa hàng số, giúp doanh số bán nông sản online tăng 174 lần so với trước khi đưa lên các sàn thương mại điện tử. Tại Quảng Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có thể truy cập vào hệ thống khi ngồi tại văn phòng, nhưng vẫn biết được quy trình, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp từ cấp xã trở lên. Đây là những nỗ lực được đánh giá cao như nhận định của ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trong bối cảnh khó khăn của dịch bệnh, chuyển đổi số đã trở thành xu hướng tất yếu và đã là một động lực mới để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần đẩy lùi dịch bệnh và phục hồi kinh tế. Chuyển đổi số năm 2021 đã bước đầu đạt được một số kết quả. Rõ ràng nhất là về nhận thức về chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, trong doanh nghiệp và trong người dân đã được nâng cao. Công nghệ số đã từng bước thâm nhập vào hoạt động của chính phủ và các ngành kinh tế xã hội.
Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số đang diễn ra không đồng đều trong từng ngành, từng lĩnh vực, thể hiện rõ trong bảng đánh giá và xếp hạng chỉ số chuyển đổi số. Ví dụ, Bộ Tài chính có chỉ số chuyển đổi số đạt mức 0,49 điểm, cao gấp hơn 2 lần so với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đơn vị xếp cuối bảng xếp hạng chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ. Hoặc tỉnh Ninh Thuận có chỉ số chuyển đổi số đạt 0,21 điểm, thấp hơn đơn vị đứng đầu là thành phố Đà Nẵng tới 2,2 lần. Vì vậy, chuyển đổi số quốc gia đang đặt ra nhiều thách thức, cần vượt qua như chia sẻ của ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Về nhận thức, chuyển đổi số phải thực hiện trong toàn dân và toàn diện. Chuyển đổi số thì không chỉ là công nghệ, chuyển đổi số không chỉ là vấn đề mua sắm, thiết bị, công nghệ, mà còn là về thể chế và chính sách, nhận thức và năng lực của tổ chức. Thành công của công tác chuyển đổi số thì công nghệ chỉ đóng góp 20%, 80% còn lại phụ thuộc vào nhận thức và năng lực tổ chức triển khai. Ở những nơi mà tập trung vào công nghệ đến 80% thường là sẽ thất bại. Chuyển đổi số quan trọng nhất là sự tham gia của tất cả mọi người, mọi bộ phận trong tổ chức, mọi thành phần trong xã hội.
Chuyển đổi số đang tạo ra những sự thay đổi chưa từng có trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội đất nước. Mỗi người đều có thể thấy rõ điều này khi tham gia các dịch vụ hành chính công hay tham gia tư vấn chữa bệnh trực tuyến, như nhận xét của ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, Vinasa.
Cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp gần 3.000 dịch vụ công trực tuyến, có phần tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng và hàng chục triệu giờ công lao động. Mạng lưới telehealth với hơn 1.000 cơ sở y tế khám chữa bệnh từ xa mới được kết nối đã thu hẹp khoảng cách y tế giữa các cấp và các vùng miền, giảm tỷ lệ chuyển tuyến từ 30% xuống còn dưới 10%, tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm và đặc biệt là giảm được ngân sách và giảm tải cho hệ thống y tế. Dù vậy, hành trình chuyển đổi số quốc gia để xây dựng nền kinh tế số, xã hội số mới đang ở giai đoạn khởi động với nhiều thách thức, có cả sự lúng túng từ nhận thức đến hành động cụ thể.
xếp thứ 5 về chỉ số chuyển đổi số trong số 18 bộ cơ quan ngang bộ có cung cấp dịch vụ công. Bộ Y tế cũng nhìn nhận vấn đề, nhận thức và nâng cao năng lực của đội ngũ nhân sự trong ngành là thách thức quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Đến nay, 100% bệnh viện đã triển khai hệ thống quản lý thông tin bệnh viện, 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc đã kết nối liên thông với hệ thống giám định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Các bệnh viện ứng dụng bệnh án điện tử, y tế từ xa, thẻ điện tử, thanh toán viện phí, giúp quá trình quản lý bệnh viện được minh bạch hóa, giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian khám, chữa bệnh, đem lại hiệu quả cao hơn, người bệnh cũng hài lòng hơn. Nhưng vẫn cần đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, hướng tới hình thành thầy thuốc số để phục vụ người bệnh tốt hơn. Ông Nguyễn Trường Nam, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ Thông tin, Bộ Y tế nhấn mạnh.
Với cái tiếp cận công nghệ tiên tiến đặt ra những khó khăn, thách thức lớn đối với các cán bộ, nhân viên ngành y tế và tác động đến cách thức làm việc, giao tiếp của đội ngũ cán bộ, thầy thuốc, người lao động trong ngành. Chuyển đổi phương thức làm việc từ môi trường truyền thống sang môi trường số, hình thành người thầy thuốc số thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuyên gia cũng là một thách thức lớn trong ngành y tế trong thời gian tới.
Thách thức trong đào tạo nhân lực số không chỉ là áp lực với các bộ ngành như ngành y tế, mà đây đang là vấn đề chung của các doanh nghiệp và nhiều đơn vị khi chuyển đổi số. Ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc Phát triển Kinh doanh, Công ty Hệ thống Thông tin FPT, Tập đoàn FPT nêu rõ.
Các lãnh đạo doanh nghiệp đều nhìn thấy cái xu thế không thể nào đảo ngược của chuyển đổi số cũng như là lợi ích của chuyển đổi số mang lại. Nhưng còn nhiều cái rào cản và thách thức từ bài toán nguồn lực, sự phối hợp từ việc thay đổi cả mô hình kinh doanh và quản trị khiến nhiều doanh nghiệp vẫn còn rất e ngại và chậm tiến hành chuyển đổi số. Bên cạnh đó thì cũng còn thiếu một số cái hành lang pháp lý, một số chính sách khuyến khích để làm sao hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi số.
Quý vị và các bạn thân mến, trong 10 năm từ 2010 đến 2020, nguồn nhân lực của đất nước được tăng cường về quy mô từ 50 triệu 400 nghìn người lên 56 triệu 200 nghìn người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo cũng tăng từ 40% vào năm 2010 lên khoảng 65% vào năm 2020. Trong đó có một số ngành đạt trình độ khu vực và quốc tế như y tế, cơ khí, công nghệ, xây dựng. Tuy nhiên, khi tham gia môi trường mạng thì việc đảm bảo an toàn thông tin đang đòi hỏi nguồn nhân lực đã qua đào tạo nói riêng, người sử dụng nói chung cần có các kiến thức, kỹ năng để có thể tự bảo vệ mình an toàn trên môi trường mạng. Do đó, thách thức về an toàn thông tin luôn là vấn đề cần quan tâm trong quá trình chuyển đổi số, như phân tích của ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.
Lộ lọt dữ liệu cá nhân là do chủ thể thông tin bất cẩn, dễ dãi trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân. Quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Việt Nam thì đã có nhưng chưa đủ cụ thể. Vấn đề lớn thứ hai đó là lừa đảo trực tuyến. Các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi và người dân dễ bị mắc bẫy. Trong năm 2021 này, thế giới có 2 triệu trang web lừa đảo. Thì Việt Nam đã có tới 816 cái website lừa đảo giả mạo ngân hàng.
Có thể thấy, chuyển đổi số đang đòi hỏi nguồn nhân lực không chỉ có kỹ năng, trình độ đáp ứng yêu cầu vận hành trên môi trường số, mà còn phải biết cách bảo đảm an toàn thông tin, đặc biệt là thông tin cá nhân. Do đó, chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cũng nêu rõ cần tạo lập niềm tin vào tiến trình chuyển đổi số, hoạt động trên môi trường số thông qua việc hình thành văn hóa số, bảo đảm an toàn an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm.
Thứ nhất, nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng các bộ quy tắc ứng xử, tạo lập niềm tin trong môi trường số, hình thành văn hóa số, gắn liền với bảo vệ các giá trị đạo đức căn bản của nhân loại và văn hóa truyền thống của Việt Nam.
Thứ hai, xây dựng cơ chế hợp tác, đối thoại để giải quyết các vấn đề phát sinh, cơ chế hợp tác giữa nhà nước và các hội, hiệp hội nghề nghiệp và doanh nghiệp trong xây dựng và thực thi chính sách.
Thứ ba, xây dựng và triển khai hệ thống xác định phát hiện thông tin vi phạm pháp luật trên không gian mạng và kịp thời xử lý gỡ bỏ, yêu cầu các tổ chức doanh nghiệp cung cấp hạ tầng và nền tảng số có sứ mệnh bảo đảm thông tin đáng tin cậy, an toàn, lành mạnh, phát triển hệ thống nền tảng, hạ tầng, mạng lưới gắn với bảo đảm an toàn, an ninh mạng, có khả năng tự sàng lọc, phát hiện tấn công, bảo vệ ở mức cơ bản.
Thứ tư, xây dựng và triển khai hệ thống đánh giá tín nhiệm số đối với hệ thống thông tin của các tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trực tuyến để đánh giá và công bố công khai mức độ an toàn tin cậy.
Thứ năm, thúc đẩy hoạt động bảo hiểm rủi ro cho chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng và giao dịch trên không gian mạng.
Thứ sáu, xây dựng và triển khai hệ thống giám sát, cảnh báo sớm nguy cơ, điều phối, ứng cứu sự cố mất an toàn an ninh mạng cho các cơ quan tổ chức tại Việt Nam, giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của cả người sử dụng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trước những rủi ro và khi xảy ra sự cố.
Thưa quý vị và các bạn, Hội Truyền thông số Việt Nam cho rằng cần ưu tiên tập trung xây dựng chuẩn dữ liệu để phục vụ kết nối và thu thập dữ liệu, làm nền tảng cho phân loại, khai thác, chia sẻ dữ liệu, đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân trong tiến trình chuyển đổi số. Trong phần cuối chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, Hội Truyền thông số Việt Nam về nội dung này.
Thưa ông đánh giá như thế nào về việc cần phải có một quy định chặt chẽ hơn về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân?
Tôi cho rằng về mặt lợi ích chung thì là có bảo vệ được dữ liệu cá nhân thì mới tạo được cái niềm tin của người dùng để phát triển dữ liệu. Và cái thực trạng mua bán trái phép này, khai thác, chia sẻ tràn lan những thông tin và dữ liệu cá nhân như là số điện thoại, email làm chúng ta bị làm phiền. Rồi cả nữa là cái việc là các cái thông tin dữ liệu như thế đi đâu về đâu, đang được sử dụng như thế nào, kiểm soát nó như thế nào, biết nó là có an toàn hay không thì chúng ta từ trước đến giờ là chưa có một cái khuôn khổ pháp lý cụ thể, cũng như là chưa có các cái cơ chế, các cái chế tài để xử lý khi vi phạm xảy ra.
Vâng, vậy ông có thể cho biết làm thế nào để biết được là dữ liệu cá nhân của mình đang bị lợi dụng và khi đó thì người sử dụng nên làm gì, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là có ba cái cơ chế. Đầu tiên là có thể là người dùng đã biết được rồi, tức là biết được dữ liệu của mình bị lạm dụng. Nhiều khi rất là đơn giản, ví dụ như là mình nhận được một cuộc điện thoại không mong muốn, email của mình nhận được những cái thông tin không mong muốn thì chứng tỏ là cả cái địa chỉ điện thoại email của mình đã bị một bên nào đấy lấy, thì mình có thể là phản ánh, tức là gọi là báo cáo vi phạm này lên một cái thiết chế, ví dụ như là đường dây nóng, thì đấy là người dùng từ phản ánh cả cái báo cáo vi phạm như vậy. Cái thứ hai là cái cơ chế của các cái cơ quan quản lý để hỗ trợ chủ động để điều tra và xử lý các cái vi phạm. Và cái thứ ba cũng rất là quan trọng, đấy là cái vai trò giám sát từ các cái tổ chức xã hội, từ các cái tổ chức độc lập. Thì giả sử nếu có một cái vụ việc rò rỉ dữ liệu, nhận được cái phản ánh từ người dùng nói chúng thôi, không cần phải là cái đối tượng bị thiệt hại, thì các tổ chức này cũng có thể là tiến hành điều tra xác minh độc lập, hoặc là thay mặt cho các cái nhóm mà bị thiệt hại thì gửi yêu cầu lên cơ quan quản lý để cơ quan quản lý điều tra. Như thế có thể là sẽ hỗ trợ tốt hơn cho cái chuyện là bảo vệ cho lợi ích của người dùng.
Hiện nay có nhiều nền tảng xuyên quốc gia đang hoạt động tại nước ta. Vậy theo ông, cần làm thế nào để có thể bảo vệ được dữ liệu cá nhân của người sử dụng trong những trường hợp này?
Đúng là cái quan tâm lớn nhất ở bây giờ là sẽ liên quan đến các cái nền tảng đa quốc gia, và cũng là một phần liên quan đến các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây nữa. Bởi vì chúng ta cũng biết là đến 80% cái thị trường của các cái dịch vụ điện toán đám mây là do các cái doanh nghiệp ở nước ngoài cung cấp, và các cái doanh nghiệp nước ngoài như vậy thì lại là không có trung tâm dữ liệu ở Việt Nam. Trong khi đấy thì là đa phần các cái dịch vụ mạng xã hội đều là chạy ở trên các cái nền tảng điện toán đám mây. Và không phải là chỉ có mỗi các cái nền tảng với mạng xã hội không đâu, hầu như tất cả các cái doanh nghiệp, các cái cá nhân của chúng ta đều dùng các cái ứng dụng ở trên cái môi trường điện toán đám mây hay cả. Thế thì làm thế nào để bắt buộc được các cái nền tảng nước ngoài thực thi? Giả sử mà họ không thực thi thì sẽ phải buộc phải chặn họ lại, và chặn họ lại thì sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến vấn đề về mặt phát triển kinh tế. Nên là tìm một cái điểm cân bằng ở đấy, thì có lẽ là chúng ta cần phải tính đến cái bài toán gọi là phân loại cái dữ liệu, tức là sẽ có những cái dữ liệu mà đặc biệt quan trọng cần phải yêu cầu lưu ở Việt Nam, hay là cần phải có cái sự cấp phép nếu như mà xử lý. Còn lại thì những cái dữ liệu cá nhân nhưng mà ít quan trọng hơn vẫn sẽ có thể được lưu ở nước ngoài. Và đồng thời đảm bảo một cái điều kiện nữa là bất kỳ khi nào mà cơ quan quản lý, cơ quan điều tra phát hiện ra dấu hiệu vi phạm và yêu cầu các bên cung cấp những cái bằng chứng, cung cấp những cái dữ liệu như thế thì sẽ phải cung cấp được để có thể điều tra và xử lý được. Thì tôi nghĩ rằng cách tiếp cận này là tương đối cân bằng và hợp lý, như thế nó sẽ khuyến khích được cái chuyện về bảo vệ dữ liệu.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng của chương trình Kết nối công nghệ đã hết. Các biên tập viên Mai Hạnh và Huyền Trang xin tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.